Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vào trong đạo, mình nương theo Phật Pháp Tăng, chúng ta biết rõ đâu là tà, đâu là chánh, đâu là thiện, đâu là ác, thế nào là đúng, thế nào là sai. Chúng ta phát ra ngôn ngữ hay là làm một việc gì cũng đều căn cứ trên nhân quả, không có sai lầm. Và tiến hơn, hiểu được cái lẽ thật vô thường biến đổi của vạn vật thì chúng ta không còn mê lầm như ngày xưa nữa. Đó là chúng ta từ cái chỗ tối thì dần dần bước đi đến cái chỗ sáng, mà cái sáng đó là cái sáng chưa trọn vẹn, nỗ lực tu tập thật nhiều nữa cho đến khi nào mà cái tâm của chúng ta thuần nhất thanh tịnh, không còn một chút mê nào hết, tất cả vọng niệm phiền não đều sạch hết, lúc đó mới là cái chỗ sáng thật sự trọn vẹn. Rồi đó có quyển sách nói về cái lịch sử của Bồ Tát, chúng ta phải tìm đọc mới thấy rõ được. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì nói vào cái đời xa xưa đó, là Bồ Tát Quán Thế Âm là khi mà còn tu hành á, gặp được một Đức Phật. Đức Phật đó tên là Quán Thế Âm, dạy cho Ngài cái pháp môn từ nghe, suy nghĩ rồi tu tập mà được vào chánh định, nói gọn là văn tư tu, nghe suy xét rồi sau đó tu tập, Ngài được vào chánh định. Tại cái đời xa xưa của Ngài đó, gặp được Đức Phật tên là Quán Thế Âm. Rồi trong kinh sách kể rất nhiều những cái kiếp quá khứ của Ngài đó, rồi cũng là do tu tập, nhưng mà chánh yếu là cái tâm từ bi. Mà quý vị mà muốn tìm hiểu kỹ cái lịch sử con của ai, sanh ra ở đâu, rồi có tên gì thì cái đó có sách, có sách để chúng ta tìm đọc. Nói về cái hạnh tu Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì nói từ cái chỗ văn tư tu mà vào chánh định á thì rất là sâu xa. Hôm nay sẵn có dịp là nói quý vị nghe là Ngài ban đầu Ngài tu á là Ngài do nghe, giống như chúng ta nghe pháp, nghe giáo lý rồi tu. Mà nghe rồi không phải nghe rồi nghe xong rồi cái để đó, giống như mình thì nghe hết trơn, chỗ nào cũng có nghe, nhưng mà nghe xong rồi để đó, phải không? Lâu lâu lắm mới nhớ lại rồi khổ quá, cái Nam Mô Di Đà Phật. Còn vui hay là đi ăn dỗ ăn tiệc đầy tháng thôi nôi hay đám cưới gì rồi quên Phật rồi, mà lúc nào khổ nhớ lúc đó mới niệm Phật, có không? À, hay gặp chuyện gì vui đó thì quên, nhưng mà khổ rồi mới nhớ. Cho nên á, Ngài tu á là Ngài nghe pháp xong rồi sau đó về nghiền ngẫm suy tư. Thí dụ giờ nghe Đức Phật dạy cuộc đời là biến đổi, thân này là nhiều thứ hợp thành giai mượn, thì trở về nhìn lại coi phải cuộc đời biến đổi không, nhìn lại cho kỹ coi phải thân này là giai mượn trong từng giây phút không, thì cái nhìn lại đó, cái xét kỹ nghiền ngẫm đó, đó là cái bước tu thứ hai. Hồi trưa này quý vị nghe cớ rồi quý vị vô bàn tròn ngồi hết đó, làm gì mượn đó, mượn đó. Rồi mượn rồi họ có trả không? Rồi trả xong rồi thôi hay là họ mượn nữa? thì đó là thấy rõ đó. Chúng ta nhìn kỹ lại là thấy cái lẽ thật ngay nơi thân của mình, rồi thấy cái sự vô thường biến đổi mau chóng, mới thấy còn trẻ trung còn khỏe mạnh lúc nào đó, bây giờ chỉ cần thoáng qua một cái già rồi. Quý vị dòm coi đây, tám mấy tuổi rồi đây, đi lại chùa tu một bữa nào đi lạc hoài nè, nghe thấy không, đi lạc lạc qua tới cầu Bình Triệu đó rồi không biết đường đi à. Mà nhớ lại 60-70 năm về trước cũng từng là sắc nước nghiêm thành chứ đâu phải thường, mà bây giờ là tiều tụy tan hoại hết. Cho nên càng bệnh càng đau đó, bà cụ càng bệnh càng đau, càng thấy rõ lời Phật dạy, phải không? Càng chứng kiến được cái lẽ thật của cuộc đời, càng thấy rõ cái thân nó vô thường biến đổi. Thì đó, đó là chúng ta nghiền ngẫm suy tư, rồi sau đó đó tu tập. Tu tập dùng cái danh hiệu Phật nhiếp cái tâm. Cái tâm nó càng lặng thì cái trí càng sáng, mà cái trí càng sáng thì soi càng rõ. Cho nên quý vị thấy, chúng ta giữ giới, rồi chúng ta niệm Phật làm lành, thì chúng ta nghiền ngẫm cái lẽ thật của Phật dạy. Mà càng niệm Phật thì tâm càng lắng, càng lắng càng lặng, mà càng lặng thì trí càng sáng, mà càng sáng thì soi càng rõ. Cho nên tâm định chừng nào thì trí mình càng sáng chừng đó, mà càng sáng thì soi thấu được cái lẽ thật, không còn mê lầm nữa thì phá vỡ vô minh. Đó là đi vào cái chỗ sáng. Quý vị thấy không? Thấy đi vào chỗ sáng đó. Thì đó, từ nghe suy gẫm rồi tu tập mà được vào chánh định đó. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm nói cái công phu của Ngài đó rất là đặc biệt, nói cái pháp môn nhĩ căn viên thông, tức là nói về cái nghe trọn vẹn. Nói nghe trọn vẹn như thế nào? Ngài nói lúc đầu á, Ngài nghe do Ngài nhận được cái tâm sáng suốt của mình, cho nên không có chạy theo tiếng ở bên ngoài nữa. Và khi chúng ta chưa biết tu, chưa nhận thấy được cái tâm sáng suốt của mình á, thì chúng ta luôn đuổi chạy theo tiếng. Ví dụ mình nghe cái tiếng người đó nói thì mình coi cái tiếng đó là dễ thương hay là tiếng dễ ghét, cái tiếng đó là tiếng phải hay tiếng quấy, cái tiếng đó của người già hay người trẻ, tiếng đó là hay hay dở, vân vân. Thì đó là chúng ta đuổi theo tiếng, đó là chưa biết tu. Quý vị có thường thường chạy theo tiếng không? Có không? Ngồi đằng đây mà xa xa khi nói chuyện gì đó mà có cái tên mình ở trong đó thì lúc đó là sao? Có rề rề lại không? Đó là chạy theo tiếng rồi. Ta nói gì nó kệ người ta, nhất danh hiệu niệm Phật chứ. Vô đây là quyết chí tu mà. Rồi đó là chạy theo tiếng rồi. Vậy là không biết tu theo hạnh Bồ Tát Quán Âm rồi. Bồ Tát Quán Âm nghe tiếng, biết là có tiếng, nhưng mà cái tiếng đó là tiếng bên ngoài, còn cái sáng suốt đang nghe, sống trở lại với cái sáng suốt đang nghe, biết mình đang nghe. Nào là tiếng xe, nào là tiếng chim, nào là tiếng người, nào là tiếng vật, vân vân. Tất cả tiếng đó mình đều không chạy theo, mà nhìn trở lại thấy cái tâm sáng suốt đang nghe của mình, từng danh hiệu Phật, cái tâm tỏ sáng đang nghe. Đó là quý vị biết một bước tu rồi đó. Đó, danh từ chuyên môn gọi là nhập lưu bông sở vào cái dòng tâm, quên cái âm thanh ở bên ngoài. Quý vị thấy tu vậy dễ hay khó? Dễ không? Con người nó khó. Khó mà chúng ta làm thì từ từ nó thành dễ, mà nói khó rồi không làm á thì có được không? Mãi mãi không bao giờ được đó. Thành ra gọi là vào dòng của tự tâm mà quên cái tiếng ở bên ngoài đó. Rồi tiến thêm một bước nữa, nghe và cái bị nghe đều là sạch hết. Tức là sau đó, lúc đầu thì còn có tiếng, còn có cái nghe, sau cái tâm thanh tịnh rồi đó, không thấy có cái nghe, cũng không thấy có tiếng, chỉ thuần nhất một tâm thanh tịnh. Mà lúc đó không phải không biết đó, quý vị thấy cao sâu rồi đó. Văn sở văn tạng, cái nghe và cái tiếng được nghe đó đều sạch hết, chỉ cái tâm thuần nhất. Rồi tiến sâu hơn nữa, tới chỗ giác, sở giác không. Tuy cái tâm thanh tịnh mà vẫn còn có cái biết, biết mình tâm thanh tịnh à, có cái biết tâm thanh tịnh. Cái biết đó cũng làm cái tâm động, tới cái chỗ mà lặng luôn cái biết, thuần nhất không còn gì chen vô nữa, thì mười phương tròn sáng, thập phương viên minh. Tới chỗ thuần nhất thanh tịnh, mười phương tròn sáng, không còn cái gì chen tạp vô, thì lúc đó Bồ Tát Quán Thế Âm trên, ở bước trên thì hợp với cái từ lực của chư Phật à, cái sức từ bi của chư Phật. Ở dưới thì là được mười phương chúng sanh đều là kính ngưỡng tôn trọng. Ngẫu vậy ham chưa? Thấy Bồ Tát Quán Thế Âm tu chưa? Ráng lại Bồ Tát Quán Thế Âm tập theo nghe. Tập theo không có nghe, chạy theo tiếng bên ngoài nữa, trở về cái tâm thanh tịnh của mình, nương cái danh hiệu Phật. Phật tử hỏi cái từ nhu nhuyễn. Cái nhu nhuyễn tức là mềm mại, là để nói cho cái sự tu hành của mình á, là chúng ta điều phục cái tâm của mình. Cái tâm của mình lúc đầu mà chưa tu á thì nó chai lì, trong đạo gọi là can cường, khó sai, khó biểu, khó dạy. Khó dạy đây không phải ai hết, mà là cái tâm của mình, nó không nghe lời mình, phải không? Mình vô, mình nghe pháp, mình biết vô thường, biết giả dối không thật, lại Bồ Tát Quán Thế Âm tu hành nhẫn nhục từ bi, mà mới bước ra rồi gặp cái bà kia, bà lại mới sân si với mình. Thì lúc đó quý vị thấy giờ mình nói cái tâm mình nhất định là phải từ bi, phải tu hành nhẫn nhục, còn lúc đó nó nghe lời mình không? Tự nhiên vậy rồi cự mình, la mình, thậm chí mắng chửi quỷ nhục mình giữa đám đông, thì vậy lúc đó nó có nghe lời mình không? Không nghe lời mình đó. Đó là cái tâm nó còn là can cường, còn ngang ngạnh, mình dạy nó không được. Rồi đó, giờ chúng ta tu tập như nãy nói đó, nghiền ngẫm, nghe xong rồi nghiền ngẫm trở về, quán xét, mình tu tập từ cái tâm niệm Phật thanh tịnh của mình, rồi chúng ta nghiền ngẫm thấy rõ từ từ, mình đánh đập nó, mình sửa trị nó, mình chuyển hóa nó. Nó là ai vậy? Là tâm của mình. Cho tới một lúc nào đó từ từ nó trở thành ra dễ dạy, trở thành ra nghe lời, giống như con trâu hoang. Lúc đầu đem nó về thì nó ngang ngạnh, nó là coi như là nó dông rủi, mình phải xỏ dây vô mũi nó, xỏ dây vàng rồi để roi quất đánh nó. Rồi từ từ thì điều phục dần dần nó mới nghe lời của mình. Ở khi mà tâm mình nó nghe lời, mình ra lệnh cái gì là nó nghe đó, kêu nó thôi, không nghĩ nữa, nhiếp tâm với danh hiệu Phật là nó lặng lẽ trở về danh hiệu Phật. À, kêu nó là không có chạy đuổi theo ngũ dục lục trần nữa là nó ngồi yên. Kêu nó là bữa nay quyết định là phải vô tu, họ bác một ngày một đêm tu tập cho tinh tấn là nó nghe lời mình, nó không dám hó hé, không dám cục cựa lục địch gì hết, không có phóng bậy nữa. À, nói đâu nó nghe đó, đó gọi là cái tâm nhu nhuyễn. Cái ý nghĩa của chữ tuệ trung thượng sĩ. Chứ thượng sĩ là người ta tôn kính ngài hơn á. Cái chữ thượng sĩ ở trong đạo chúng ta là cái người mà có cái đạo đức cao thâm, cái tâm từ bi rộng lớn như Bồ Tát, thì được mọi người tôn kính gọi là thượng sĩ hay là thượng nhân. Do cái đạo đức tu tập của ngài nó cao dày và cái hạnh của ngài rộng lớn viên dung giống như bậc Bồ Tát, cho nên người ta mới kêu ngài, tôn xưng ngài là thượng sĩ. Còn cái chữ tuệ trung là cái pháp danh của ngài. Tuệ trung là cái chữ tuệ là trí tuệ, còn chữ trung là trung hậu, trung thành. Cái nghĩa đơn giản như vậy. Ở Trung Quốc cũng có một vị cao tăng là quốc sư Tuệ Trung hoặc là Huệ Trung. Tại vì chữ Hán phiên âm thì chữ tuệ hoặc là chữ huệ có một chữ thôi, tiếng Việt mình phiên âm ra kêu tuệ cũng được, kêu huệ cũng được. Cũng có một vị cao tăng là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng tên là Tuệ Trung. Thì như vậy là tôn quý ngài, một vị tu hành có đạo hạnh cao thâm, tâm từ bi rộng lớn như Bồ Tát, là luôn luôn trung thành với trí tuệ, sống ở trong cái trí tuệ, chứ không có sống trong cái mê lầm. Lại Phật á, quan trọng ở chỗ cái tâm thành kính của mình, cái lòng chí thành của mình. Mình xem chư tăng lại rồi mình nhìn thấy rồi mình tập lại theo. Chứ bây giờ chúng ta cũng không dám nói cái nào là đúng, cái nào là sai, tại vì nhiều cách lại, có nhiều cách. Mình thấy là mình thích hợp với cách nào mình thích thì mình lại. Nhưng cái điểm quan trọng là ở cái lòng chí thành của mình. Khi mà mỗi lại mình đem hết cái tấm lòng thiết tha quý kính đối với Phật, năm vóc là đầu, rồi gì nữa, hai cái cái này kêu còn gì, mình nói nôm na là cụ cỏ đó. Rồi hai cái đầu gối mà phải chấm với đất, mọp sát với đất, gọi là năm vóc sát đất. Nói chữ Hán là ngũ thể đầu địa, là năm cái vóc của mình chấm đất bằng tất cả cái lòng chí thành. Có vị hỏi sao mà một sao cái sâu chuỗi của mình có 108 hộ mà không có ít hơn hoặc không có nhiều hơn. 108 hộ là tượng trưng cho 108 cái phiền não. Cho mỗi một hộp là một cái trí tuệ hoặc là một danh hiệu Phật để phá tan một thứ phiền não. Mà phá cho hết sạch mọi thứ phiền não thì sao? Thì tâm mình được thanh tịnh sáng suốt. Cho nên mới lấy con số 108 hộp để trị 108 cái phiền não. Khi mà niệm Phật mà cho đúng á, cho đúng pháp á, là mỗi một niệm, tức là mỗi một hộp chuỗi nè, phải có cái công năng phá được một phiền não. Chứ còn nhiều khi mình thành thấy mấy vị niệm Phật á, không biết niệm làm sao mà giỏi quá giỏi nè, cầm cho chuỗi lên là như vậy, coi như chạy lẹ không kịp thở, không biết làm sao niệm cầm mà thấy vậy lần được 3-4 hộp. Mà có người á, lần từng hộp cũng được mà lần lẻ lắm, mà không biết vậy rồi sao niệm kịp. Vậy nè, thấy đứng lần vậy làm sao niệm kịp. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì rõ ràng răng rẽ tâm niệm tới đâu, tâm mình niệm tới đâu, trí mình soi sáng tới đó, tai mình nghe rõ ràng, hoặc mình niệm thầm thì cũng phải nghe rõ. Niệm thầm có nghe không? Nghe rõ ràng răng rẽ, trí sáng tỏ không mờ. Thì vậy mỗi một hột chuỗi, mỗi một danh hiệu Phật mới phá được một phiền não, mới phá được một cái vô minh, rồi mới sáng lên được một phần trí huệ. Chứ còn niệm là không kịp thở như vậy thì làm sao mà phá phiền não được? Vì thấy không? Thành ra niệm vậy cho nên niệm nhiều, niệm lâu quá rồi không có kết quả. Có những người người ta lần tới cái chỗ mà gọi là cái hộp mẫu á, thì cái người ta không có lần qua mà ta hoành trở lại, thì cái đó là theo cái quan niệm của người ta, mình không nói đúng sai, nhưng mà chúng ta niệm cứ niệm bình thường, cứ niệm hết một dòng mà cứ niệm tiếp tục như vậy, cứ niệm thuận dòng như vậy, không có gì ngại. Bởi vì cái chánh á là nó cũng là duyên hợp mà thôi. Bây giờ phải có một cái hộp chính để làm mà gọi là hộp mẫu, để chúng ta dễ mà mình cầm mình niệm, để mình biết nó tới đâu là hết một sâu. Chứ nếu không có cái hộp đó đó thì mình niệm mình không biết nãy giờ niệm được bao nhiêu. Cho nên làm ra vậy để mình niệm mình biết được nó có một sâu, chứ còn không phải là không dám lần qua cái hộp đó, không phải. Cứ niệm đều đặn, quan trọng nhất là niệm tới đâu rành rẽ rõ ràng, tỉnh táo sáng suốt. Đừng bây giờ niệm, miệng thì niệm mà mắt thì dòm trong dòm tay, hoặc là miệng niệm mắt nhắm nhưng mà tâm nghĩ chuyện này chuyện kia, buồn ai giận ai đó, thì cái niệm đó không có lợi ích nhiều. Mỗi một niệm là giống như là một cái giọt nước sôi mà nhiễu lên cái cục nước đá vậy. Niệm tới đâu là phiền não nó tan tới đó vậy. Thì cái niệm gì đó mới có sức mạnh. Như vậy đó, một giọt nước sôi mà nhiễu xuống cục nước đá, nhiễu tới đâu là tan tới đó, nhiễu đâu tan tới đó. Tại vì vậy cái tham sân si, cái tối tâm của mình á, là cái câu niệm Phật mà phát ra tới đâu là nó tiêu tới đó, phát ra đâu là nó tỏa sáng tới đó. Thì như vậy đó, cái niệm đó là cái công đức vô lượng vô biên. Cho nên trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói một danh hiệu Phật là tiêu diệt tội nặng trong là bao nhiêu, 8 muôn ức kiếp. Có gì thấy không? Một danh hiệu Phật mà tiêu diệt tội nặng trong bao nhiêu ức kiếp như vậy, thì do cái chánh niệm của mình, do cái trí tuệ sáng suốt của mình, chứ không phải lấy số lượng. Người chết rồi nên thành không biết làm sao giảng cho quý vị nghe. Bây giờ nó có rất nhiều ở trên thế gian mà nếu mình nói ra thì thôi muôn ngàn cái ngành, cái phương diện chúng ta không hiểu hết được. Ngay cả cái việc gần gũi nhất là ngay bản thân mình, có lẽ thật nó sờ sờ đó mà dòm hoài mà có khi rồi cũng quên cũng lộn, phải không? Thành ra và cái quan trọng là tu tập những cái gì mà thấy được rõ ràng, chúng ta cố gắng chúng ta tu ngay ở trong hiện tại đó có lợi ích. Còn những cái việc mà nói người chết rồi mình không biết là làm sao giờ nói, quý vị kêu mình thành giảng cái gì, mình thành đâu có biết. Người chết mình không thấy được hết trơn, vậy làm sao mình có ý kiến? Cái Bổ Liên là sen báo, cái hoa sen quý báo. Chữ bổ là quý báo. Bổ hay là bảo cũng vậy, mà nó bảo vật á, là đồ quý, cái vật quý. Còn chữ liên là sen, cái đó sen quý báo. Mà cái đó sen quý báo á, là chỉ cho cái gì? Đó sen quý báo này làm bằng cái gì? Cái đó sen quý báo á, là cái đó sen đó nở ở trong lửa đỏ, lửa đốt mà không cháy thì đó gọi là sen quý báo. Hồi đó giờ quý vị thấy sen nở trong lửa đỏ chưa? Thấy chưa? Chưa thấy hả? Có ai thấy không? Có ai thấy sen nở trong lửa đỏ chưa? Có chưa? Chưa. Ngồi đây không ai thấy hết hả? Thì có vị nói là chắc có lẽ thấy rồi. Lửa ở đây không phải lửa thường, lửa này lửa nóng giận. Ngay cái lúc mà ta chọc cho mình nóng giận, cái cảnh phiền não nó tới, ta đang nổi tâm thành lục tặc lên, mà lúc đó mình vẫn tỉnh táo sáng suốt trong danh hiệu Phật á, mà không bị ngọn lửa mà ta đốt cháy á, thì lúc đó tâm mình vẫn là thanh tịnh sáng suốt trong danh hiệu Phật. Đó là nở sen ở trong lửa đỏ. Thì quý vị có không? Lâu lâu có được vậy không? Hay là lửa đem lại là đốt cháy queo hết trơn, rụi hết trơn? Đó là nghĩa gần. Nói nghĩa sâu hơn là hoa sen mà nở trong lửa đỏ là chỉ cho cái tâm thanh tịnh sáng suốt, không sanh không diệt, nó không có bị cái lửa vô thường thiêu đốt. Ở trong nhà thiền có một cái bài kệ ca ngợi cái tâm giác ngộ của mình bằng cái hình ảnh đó, nói rằng diệu tánh rỗng không chẳng thể tin, rỗng không tâm ngộ việc dễ tin, tươi nhuần sắc ngọc trong núi cháy, lò lửa hoa sen nở Phật sinh. Diệu tánh rỗng không chẳng thể tin, cái tánh nhiệm màu sáng suốt của mình, tánh nó rỗng không, nó không có gì hết. Quý vị dòm lại cho cái tâm tánh của mình giờ nó rỗng chưa? Rỗng chưa? Rỗng chưa? Còn buồn giận yêu ghét gì trong đó không? Khi nào nó rỗng hết, trọi hết trơn á, thì lúc đó là mới thấy, mới ngộ được cái đạo lý. Cho nên rỗng không tâm ngộ việc dễ tin. Lúc nào mình niệm Phật cho tới lúc mà như nãy nói đó, nó tan chảy phiền não ha, sạch hết tất cả những cái tham sân si, chỉ còn một tâm rỗng rang thanh tịnh. Tâm đó là cái trí bát nhã của mình. Cho nên quý vị thấy cái chỗ đặc biệt ở trong đạo Phật, nó khác ở thế gian. Ở thế gian á là có nhiều chừng nào là tốt, chất càng đầy chừng nào là như là càng hạnh phúc càng vui. Nhưng mà trong đạo nó càng sạch trên sạch trọi chừng nào là càng gần tới chỗ thành Phật. Mà đi tới cái chỗ trống không không còn gì hết. Quý vị thấy trống không như quý vị sợ không? Sợ không? Có người nói sợ thiệt, trống không sợ thiệt. Nhưng mà không, đây không phải nhà cửa không còn, không phải đồ đạc không còn, mà không trong cái tâm này. Khi mà quý vị ngồi thanh thản niệm Phật như nãy đó, tỉnh sáng rõ ràng trong danh hiệu Phật, không có buồn ai, cũng không giận ghét ai, không thương mến ai, cũng không nhớ tới chuyện này chuyện kia, tỉnh sáng lặng lẽ danh hiệu Phật, cái tâm rỗng rang vậy đó, quý vị thấy có an vui không? Vậy sao sợ đó? Vậy tại sao sợ đó? Đó, mà khi cái tâm mình được rỗng rang thanh tịnh vậy đó là mình ngộ được, lúc đó mới ngộ, ngộ là nhận ra, nhận ra cái quý báu nhất của mình, mà nhận ra được cái biết sáng suốt rỗng rang thanh tịnh đó thì quý vị mới thấy được cái chỗ tôn quý tột cùng của đạo Phật. Bởi cho nên nhiều khi nhìn mình thấy nhiều lúc mình thành ở trên núi đi dạo trên đỉnh núi rồi ngắm nhìn trời mây, mình thấy tại sao mà trước giờ sẽ mình ngu quá. Ngu sao? Mình nhận cái thân nhỏ bé này là mình, rồi mình nhận những cái tâm buồn thương giận ghét phải quấy hơn thua đó là mình, rồi mình nhận những cái đồ đạc vật dụng chút xíu ở trong nhà đó mình làm của mình, rồi rốt cuộc mình có một chút đó thôi. Mà khi tâm của mình thanh tịnh rồi, quý vị nhìn thấy cả trời đất vũ trụ vạn vật đều ở trong lòng của mình đó. Mình trùm khắp hết tất cả, chứ không còn bị hạn hẹp ở trong cái thân nhỏ bé này nữa. Mà nếu như mình cho cái này là mình thì như vậy rồi lúc chết rồi tan rã hết trơn, lúc đó mình đâu, quý vị thấy mình đâu, nhà của mình, con cái cháu nội cháu ngoại của mình, đồ đạc của mình, rồi thân này của mình, thân này của mình, rồi lúc rồi thân nó rã, lúc dừng bệnh, lúc đó là quảng kinh là đúng rồi, bởi vì mình sắp mất rồi cho nên quảng sợ. Mà nào biết rằng cái mình này đó chỉ là con rối, bởi vì thấy kịch rối đó, có thấy nó cử động nó nói năng, nhưng mà là cái sợi dây mày sao người ta giật chứ không có gì hết. Thì cái thân này là con rối, cái vô tri vô giác không có gì hết, chỉ có cái tâm biết sáng suốt nó nương gá vô nó mới làm chủ. Mà cái tâm biết đó là cái tâm rỗng rang thanh tịnh như hư không. Quý vị có khi nào thấy được cái tâm thênh thang rộng khắp của mình không? Có không? Có không? Thêm ra lúc quý vị ngồi lặng lẽ thanh tịnh, cái nghe của quý vị nó lớn tới cỡ nào thì quý vị để ý rồi. Như máy bay trên trời bay mình nghe được, thì quý vị thấy cái nghe của mình nó có nằm gọn trong thân này không? Máy bay tới trên trời mình cũng nghe được, thì như vậy nó biết rộng lớn tới mức độ nào. Thì quý vị thấy con mắt của mình nó nhìn tới bao nhiêu xa? Đó, cái tâm nó lặng lẽ thanh tịnh. Đó, thành ra quý vị thấy nhiều khi mình nhìn á, nhìn xuống lên tới tận mây xanh thì quý vị thấy cái thấy của mình nó lớn tới mức độ nào. Như vậy cái núi cũng nhỏ hơn cái thấy của mình, cái bầu trời cũng nhỏ hơn cái nghe của mình, nhỏ hơn cho nên mình mới nghe được. Cái nếu của mình có gọn trong thân này thôi á thì làm sao mình thấy mình nghe được những cái xa rộng hết. Mà tâm nó càng rỗng càng thanh tịnh chừng nào á thì cái thấy nghe của mình nó vượt suốt hết, xuyên suốt hết. Cho nên những bậc tu hành đắc đạo thấy xuyên qua tường vách và núi sông ha, nghe là cùng khắp cả vũ trụ vạn vật. Đức Phật nói là ngài ngồi tại chỗ bất động mà mười phương thế giới mưa cùng một lượt, mà ngài biết từng giọt nào rơi chỗ nào, biết tới từng giọt. Vì biết cái tánh giác mình lớn như thế mức độ nào. Và bây giờ mình không có chịu tu trở về cái tâm thanh tịnh, nhận lấy những ý niệm giận ghét ai đó, lăn qua trở lại tức giận, rồi nó có nhiều đó, nó làm cho mình dằn vặt cho mình khổ, rồi ghét ai, rồi buồn ai, hơn thua với ai đó, rồi có bao nhiêu đó là làm cho mình khổ đau suốt cả cuộc đời. Mà chẳng những cuộc đời này mà nó dẫn mình đi tới đời sau, mà chẳng những đời sau rồi nó theo đời sau nữa, rồi muôn đời vạn kiếp, cái vọng tưởng nhỏ bé nó dẫn dắt mình đi vào cái dòng luân hồi đau khổ. Mà trong khi cái tánh giác nó biết sáng suốt thanh tịnh mênh mông, không có hình tướng, rỗng lặng thênh thang là bỏ quên. Cho nên nói rỗng không tâm ngộ việc dễ tin, nó trở về được cái tâm đó quý vị, nhận ra thấy được cái quý báu của mình. Tươi nhuần sắc ngọc trong núi trái, tức là ngọc nó ẩn tàng ở trong đá. Và dầu cho mình có đốt lửa đốt cái núi là vậy chứ, là cây cỏ nó cháy thôi, chứ còn ngọc ở trong nó không có bị cháy, nó vẫn tươi tắn, vẫn là lấp lánh, không có hư hoại. Mà lò lửa hoa sen nở thật xinh, hoa sen nở tươi thấm trong lò lửa là chỉ cho cái ngọn núi, là ngọn núi gì quý vị biết không? Núi gì quý vị biết không? Núi gì? Không biết. Một hôm á, vua Ba Tư Nạn mới đi dẹp giặc chiến thắng trở về, vào ghé thăm Đức Phật. Nhưng mà khi mà ông á, chiến thắng trở về, cho nên cái kiêu khí, tức là cái dáng vẻ kiêu ngạo là mình là kẻ chiến thắng, nó còn chưa có lắng, nhưng còn biểu hiện cái vẻ ta là người chiến thắng. Cho nên vào bữa người đảnh lễ Phật, cái Phật thấy, cái Phật hỏi nhà vua, cái bệ hạ, giả sử như ở phương Đông có một hòn núi thật là lớn, thật là to lớn, nó lăn về, mà lăn tới đâu rồi nó nghiền nát hết cây cỏ người vật. Lúc đó nhà vua sai cái đội binh nào để đi dẹp cái ngọn núi đó? Vua nó bạch Thế Tôn, con không biết đội binh nào hết trơn, chứ thì ngọn núi mà nó nghiền tới đâu rồi tan hết cây cỏ người vật thì binh nào mà đi đối phó với nó được. Nhưng Phật nói giờ phía Đông, phía Nam, phía Bắc, Đông Tây Nam Bắc, bốn hướng đều có bốn ngọn núi đổ về hết. Rồi lúc đó ngài phái cái đội binh nào đi dẹp? Thì lúc đó nhiều nó bạch Thế Tôn, con không có đội binh nào dẹp nổi bốn ngọn núi đó hết lên. Bốn ngọn núi đó quý vị biết là bốn ngọn núi gì không? Biết không? Đó, sanh, già, bệnh, chết. Binh nào mà dẹp được bốn ngọn núi đó thì nó lăn tới đâu là nghiền nát hết cây cỏ người vậy, cái nào mà sống sót được với nó? Sanh, già, bệnh, chết. Thì như vậy đó, núi là chỉ do núi tứ đại, núi thân này. Nhưng mà thân này bị ngọn lửa vô thường đốt cháy, đốt ngọn núi đó, nhưng mà sắc ngọc ở trong đó, ngọc của nó vẫn tươi, là chỉ cho cái tâm sáng suốt giác ngộ của mình. Hoa sen cũng giống như vậy, tươi thắm ở trong ngọn lửa vô thường. Mà nếu mình biết tu á, biết nỗ lực công phu tu tập á, thì như vậy là cái đóa sen lòng của mình nó mới tươi thắm giữa ngọn lửa vô thường. Chứ còn không biết tu á thì sao, có tươi nổi không? Nó cháy tan rụi hết, phải không? Chỉ có người nào biết tu thôi. Những bức tượng này không phải là bức tượng của 18 vị La Hán, mà là các vị Kim Cang. Các vị Kim Cang mà quý vị tụng trong kinh Kim Cang á, trước khi tụng rồi có triệu thỉnh các vị Kim Cang á, là các vị này là các vị Kim Cang hộ pháp. Hộ pháp để mà dẹp những cái bọn tà ma ngoại đạo, những cái gì mà ngăn trở hoặc là phá hoại chánh pháp. Người nhìn lên những cái tượng của các ngài, quý vị thấy người nào người nấy cũng cầm kiếm, cầm chùy, cầm chài, rồi cầm những cái vũ khí rất là mạnh mẽ. Quý vị thấy không? Là chỉ cho cái sức mạnh của chánh pháp, chỉ cho sức mạnh của chánh pháp có thể khuất phục được tất cả những lý thuyết tà ma ngoại đạo sai lầm. Tất cả những cái gì tà ngoại, tất cả những cái gì lầm lạc đều bị cái lẽ thật của chánh pháp khuất phục hết. Cho nên biểu trưng cầm những vũ khí mạnh mẽ. Quý vị thấy, thường ta nói sự thật thắng hùng biện, phải không? Cái lẽ thật, cái sự thật nó thắng hùng biện. Ví dụ như bây giờ mình nói nước là ướt thì đó là sự thật. Thì dầu cho cái người kia họ có lý luận, họ có lợi khẩu, họ có học rộng cỡ nào, họ biện luận, họ nói thao thao đi nữa, thì quý vị thấy giờ họ nói vậy hồi nước trở thành khô được không? Được không? Hỏi nói bao nhiêu, nói hay cỡ nào, cuối cùng nước vẫn là ướt. Cho nên tất cả những cái học thuyết, những cái lý luận mà mê lầm tà bại đó, là dầu cho có nói hay, nói giỏi thế nào đi nữa, nhưng mà ở trước sự thật á, đều bị khuất phục hết. Cho nên Đức Phật có một cái tôn hiệu là Điều Ngự Trượng Phu. Điều ngự, điều phục chế ngự. Tất cả những cái người mà ương ngạnh, mà coi như là muốn chống đối với cái lẽ thật, là cái sự điều phục chế ngự của Đức Phật á, nó lạ thường lắm. Lạ thường lắm. Không phải là ngày rầy, ngày la gì nhiều hết á, mà có lúc ngày yên lặng, không nói một lời. Nhưng mà tất cả ngoại đạo đều phải là khuất phục rồi, quy ngưỡng, quy y với Phật. Một hôm có một người ngoại đạo đi tới hỏi Phật, nó bạch Đức Thế Tôn: thì tất cả sự vật, đối với tất cả sự vật đó, con không có hỏi là có, con cũng không hỏi là không, con cũng không nói là chẳng có, con cũng không nói là chẳng không. Xin Thế Tôn chỉ dạy. Tức là đối với tất cả sự vật trên thế gian, ông không nói là có, có là thiệt thì ông không nói rồi, không ông cũng không nói không phải không, cũng không phải có, cũng không phải chẳng có, cũng không phải chẳng không. Thì bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy. Nói là nói gọn chứ không nói một lô dài lắm. Nói câu nói ra quý vị rối thêm. Nào là có, nào là không, cũng có, cũng không, chẳng phải có, chẳng phải không. Đó gọi là bốn câu, bốn câu hỏi. Thì Đức Phật yên lặng, không lời, lặng lẽ, không nói lời nào hết. Rồi xong ấy, ông ấy tán thán Đức Phật. Ông nói: lần thai Đức Thế Tôn đại từ đại bi, đã vén sạch mây mờ cho con. Bây giờ con đã được thai ngộ, là đảnh lễ Đức Phật rồi ra đi. Quý vị nãy giờ ngộ chưa? Ngộ chưa? Rồi, để giải thích cho. Anh nói cái này xong mà giải thích cho quý vị nghe. sao mà Phật yên lặng không nói lời nào hết? Mà ông ngoại đạo Thế Tôn thật là đại từ đại bi, dán sạch cái mây mê mù cho con. Bây giờ con đã tỏa sáng rồi. Thì lúc đó chẳng những mình thắc mắc mà ngài A Nan cũng nghi vấn. Khi mà ông ngoại đạo đi rồi, ngài A Nan mới bạch Đức Thế Tôn: tại sao ngài yên lặng không nói lời nào hết mà người ngoại đạo lại tán thán là Đức Phật dẹp mây mù cho họ? Thì vậy là dẹp ở chỗ nào? Thì lúc đó Đức Phật nói: ví như là có một con ngựa giỏi, con ngựa giỏi, ngựa hay, nó chỉ cần thấy cái bóng roi thôi là nó chạy liền. Ở trong kinh có đưa ra mấy cái hạng ngựa. Cái hạng ngựa giỏi thứ nhất á, là hạng ngựa nó chỉ cần thấy cái bóng roi của cái người mà cởi nó thôi là nó chạy liền. Quý vị thấy chưa nắng á, cởi lên đó mà cầm cái roi á, thì cái bánh ánh nắng mặt trời á, nó rọi phản chiếu á, nhìn thấy cái bóng, nó thấy cái bóng dơ lên gì là nó chạy, chưa đợi quýnh. Thì cái hạng thứ hai á, là quýnh nhẹ vô cái lông đuôi. Cái hạng thứ ba là quýnh thiệt mạnh. Rồi cuối cùng tới cái hạng là móc sát, móc vô chảy máu nó mới chạy. Bây giờ cái hạng này là cái hạng thứ nhất, thấy bóng rồi nó chạy liền. Nói vậy thôi mình không hiểu gì hết trơn. Có gì thế vậy, hiểu gì chưa? Hiểu gì chưa? Không nói có, không nói không, không nói phải quấy hơn thua gì. Chỉ cần tâm của mình lặng lẽ thanh tịnh, trí sáng thì là soi rõ hết tất cả. Còn giờ cái tâm động dầu nói có nói không, nói phải nói quấy, nói gì cũng chật lắm hết trơn. Vì thấy phải vậy không? Phải không? Mình đang ở trong nóng giận, đang trong buồn phiền, mình nhìn đâu chật đó, nghe gì hiểu sai hết trơn. Mà cái tâm mình tỉnh sáng, nghe thấy rõ ràng phân minh, không ai gạt gẫm được hết. Phải không? Chỉ cần cái tâm lặng lẽ trong định mà thấy rõ. Ở trong kinh thường nói Phật pháp khó được gặp, như con rùa một mắt mà gặp được bọng cây nổi. Quý vị tụng kinh đó, trong cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Dương thứ 27 là có nói Phật pháp khó gặp giống như con rùa mù mà gặp bọng cây nổi. Rùa mù ở đây là nói rùa mù hết bộ con mắt, nó còn có con mắt thôi. Thì như vậy ở trong kinh nói, trong biển lớn có một cái khúc cây bọng nổi, 100 năm như vậy đó mới trôi qua một lần, rồi 100 năm nó trôi lại một lần. Cái khúc cây đó là rất là lớn mà nó bị bọng ở trong cái ruột á. 100 năm như vậy á, nó trôi qua ngang chỗ đó một lần, rồi 100 năm thì nó trôi lại một lần. Thì như vậy đó, ở dưới đáy biển có một con rùa mù, 100 năm nó mới nổi lên một lần. 100 năm nó nổi lên một lần, mà khúc cây này 100 năm mới trôi qua trôi lại một lần. Thì quý vị thấy như vậy mà biển rộng mà cái khúc cây 100 năm mới trôi qua trôi lại một lần, mà con rùa đã mù như vậy mà nó nổi lên mà nó chực, nó chui vô cái bọng cây đó, gì thấy dễ như nó. Gặp được Phật pháp cũng khó như vậy. Giờ quý vị thấy gặp Phật pháp dễ hay khó? Sao thấy dễ quá phải không? Thấy có gì đâu khó. Giờ đi lại nghe pháp thôi, rồi hoặc là có băng có đĩa kinh sách rồi thỉnh về là được liền. Vậy mà sao nói khó? Khó gì mà dạ, giống như rùa mù mà cả 100 năm mới gặp bọng cây nổi mà, sao khó dữ vậy? Nhưng thật ra không phải dễ, không phải dễ quý vị. Rơi vào trong địa ngục nghìn muôn ức kiếp không thoát ra được, rơi vào trong loài ngạ quỷ chịu khổ đau đói khát nghìn muôn năm một ngày một đêm trong nồi ngạ quỷ bằng mấy trăm năm ở thế gian của mình, một ngày một đêm. Rồi á, vào cái loài súc sanh, những con thú vật quý vị thấy biết bao giờ mà thoát được thân. Một hôm khi mà làm tịnh xá cho Đức Phật á, có mấy con kiến nó bò, Đức Phật nhìn thấy, Đức Phật tỏ vẻ bi thương. Ngày nay mới hỏi Đức Phật, Đức Phật nói quý vị có biết con kiến này là thời bảy Đức Phật quá khứ, tới bây giờ từ Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lâu Tôn, Phật Na Hàm, Ca Diếp, cho tới Đức Phật Thích Ca là Phật thứ bảy. Mà một Đức Phật như vậy đó là triệu triệu năm nó xuất hiện một lần. Thì quý vị thấy là thân con kiến mà tới vậy đó là biết bao nhiêu lâu đó. Rồi á, người thì lại sanh ở cái vùng biên địa xa lắm, người dân tộc chẳng hạn, sao biết Phật Pháp. Rồi cái vùng nghèo khổ lo, đầu tắt mặt tối suốt ngày, không có rảnh làm sao mà tu tập. Rồi đuôi điếc câm ngọng, làm sao tu. Cho nên á, mình thấy giống như thường, nhưng thật ra cái duyên lành của mình đã gieo trồng từ vô lượng kiếp rồi, cho nên mới được như vậy. Thì chúng ta được thì chúng ta cố gắng giữ gìn, phát triển lên thêm, tiến mạnh mẽ lên thêm, chứ đừng để cho lui sụp. Đó, lâu lâu dòm ở cái cây mà héo queo hết trơn, tàn rụi hết trơn là không được ha, phải chăm bón cho thật tốt. Thì như vậy đó mới không có uổng cái công ơn của Phật Tổ, của chư tăng, không có cô phụ cái tấm lòng từ bi của Tam Bảo. Hôm nay nói tới đây, quý vị chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên.